chợ còn hệ trung hòa anh em không có. Chúng ta sắp kết thúc đoạn bài về những ví dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã học hơn 60 bài rồi. Bài hôm nay là bài áp chót, và cùng tại đây nếu các bạn xem nào có dịp thì hãy đến để đọc bài chót trong cái ẩn dụ, tất cả vào khoảng 64-65 ẩn dụ. Mà bậc cao cả ơn Chúa thì Ngài đã cho cô Hoàng Ân sinh viên, cô sẵn sàng chúng tôi đánh máy lại tất cả 60 bài để rồi sẽ ra một sách gọi là những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Đây là cuốn sách rất là dày, mong ước là số xuất bản để nhiều người khẳng định ở tại đây ở Việt Nam và trên thế giới để đọc cuốn sách này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các bạn xem cầu nguyện. Và hôm nay chúng ta học bài áp chót ẩn dụ để giống lúa mì. Thưa quý bạn xem, trong tại Jerusalem trong một ngày kia có một phái đoàn người Hy Lạp tìm đến và nói với Philip sứ đồ của Chúa Giêsu rằng: Philip ơi, xin ông vui lòng hướng dẫn tôi đến gặp Chúa Giêsu của ông. Khi Philip nghe điều đó thì ông đến gặp ông Andre để bàn luận cách nào để cho phái đoàn này gặp Chúa Giêsu. Những người Hy Lạp này dĩ nhiên không phải là những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, mà là những người Hy Lạp chánh thống đã tin theo Do Thái giáo, và họ đang đến thành Jerusalem để dự một ngày để gặp việc tại đền thờ, và họ ao ước gặp được Đức Giêsu. Và khi ông Philip với ông Andre gặp nhau và thì họ hướng dẫn phái đoàn này đến gặp Đức Chúa Giêsu. Và khi những người Hy Lạp này đến gặp Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ngạc nhiên lắm. Như chúng ta biết, trong phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã làm là qua nước thành rượu. Lúc bây giờ trong ngày cưới hết rượu rồi, bà Mary nói với Chúa Giêsu rằng: bây giờ ta hết rượu rồi, với ý định là muốn Chúa Giêsu làm một phép lạ nào đó để nhớ cái sự mất mặt trong ngày cưới này. Và Chúa Giêsu đã nói bà Mary như thế nào với bà em: giờ ta chưa đến. Nhưng khi Chúa Giêsu gặp phái đoàn người Hy Lạp này đến thì Chúa Giêsu nói gì? Thưa quý bạn em, Chúa Giêsu nói: giờ ta đã đến rồi, giờ đã đến khi con người được vinh hiển, là trong một chương 12:23. Chúa Giêsu nói rằng giờ đến rồi, trước thì Ngài nói giờ chưa đến, nhưng mà giờ đến rồi. Và khi Chúa Giêsu nói điều đó thì Ngài đã nói một ẩn dụ về một giống lúa mì chết đi gieo xuống đất. Ẩn dụ về hạt lúa mì này có nghĩa là gì? Có liên hệ gì tới gì tới Chúa Giêsu, và có liên hệ gì tới chúng ta là con dân của Chúa? Thưa quý bà anh em, và đây là ví dụ một ẩn dụ mà tôi quý bà anh em học hôm nay. Trước nhất, ẩn dụ này liên quan tới Chúa Giêsu. Ẩn dụ một giống lúa mì trước tiên liên quan tới Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu nhân dịp này báo trước về sự chết của Ngài. Nhân dịp người Hy Lạp đến thăm Chúa Giêsu, ở trong dân đoạn 2:12-23-4, Chúa Giêsu bảo rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả gì? Ngài dùng hột giống lúa mì này để chỉ về chính mình Ngài. Ngài là hột giống lúa mì phải gieo xuống đất, phải chết đi, rồi Ngài sẽ sống lại mới đeo đại diện kết quả cho loài người. Ý Giêsu nói như vậy. Ở trong chương 12:27-29, khi Giêsu phán lời đó rồi thì vì xảy ra cho quý bà xem, Chúa ngủ một lần. Ngài nói rằng hiện nay tâm thần ta
Pourquoi
bonjour, ta phải có gì? Rồi Ngọc Tiên lại cha, xin cứu con khỏi giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Là một lắm tư quý bệnh, em cũng có nhu cầu gì đến đó. Thì có tiến tượng trên trời, phán xuống. Ta đã làm sáng danh rồi, nó còn làm sáng danh nữa. Còn nhân nghe tiếng đó thì nói rằng, ấy là tiếng sống. Và có những người khác nói rằng, một tiên sứ nào nói với Chúa Giê-xu. Ở trong Giăng 12 câu 32-33, tiếp theo đó, Chúa Giê-xu báo cho họ biết rằng Ngài sẽ chịu chết và bị treo lên cây thập tự giá. Ở trong Giăng 12 câu 34 nhất, chúng tôi có học luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, để sao Thầy nói con người sẽ bị treo lên, con người đó là ai? Tức là khi Giê-xu nói rằng ta sẽ chết và treo lên thập tự giá, họ ngạc nhiên lắm. Nếu Thầy là Đấng Christ con của trời thì sao sống đời đời, thì sao mà Thầy nói Thầy bị treo cái bệnh chết? Nhưng Chúa Giê-xu muốn nói cho họ biết rằng Ngài sẽ bị chết nên thập tự giá, giống như hột giống của mình sẽ chết đi. Nếu không chết đi thì cứ ở mình thôi. Nhưng chết đi thì sẽ sanh con cái và kết quả. Và Chúa Giê-xu nói trước, báo trước về sự chết của Ngài là như vậy. Sau khi báo trước về sự chết của Ngài, Chúa Giê-xu liền cho họ biết, hột giống của mình nếu gieo xuống đất thì sẽ chết, nhưng mà sẽ mọc lên cây lúa khác và có kết quả. Ở trong ngoài bốn Giăng 12 nói gì? Chúa Giê-xu phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống của mình kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được chịu. Qua sự chết của Chúa Giê-xu, qua sự chôn trong mộ mả và sự sống lại của Ngài, Đức Chúa Giê-xu sẽ đem lại kết quả thật là lớn lao, thật là nhiều. Mà Ngài nói rằng nếu một của mình không chết chẳng kết quả gì cả, cả một mình mà thôi, có một mà thôi, nhưng mà nếu chết đi sẽ kết quả thật là nhiều. Kết quả gì không biết, bạn xem khi Chúa Giê-xu chết. Chúa Giê-xu qua sự chết của Ngài, Ngài cấm tội thay thế cho nhiều người. Phán cho quý bà nghe, Ngài thay thế tội cho tất cả mọi người trên thế giới này, trong đó có tôi và quý bà anh chị em. Còn giống mà chết đi rồi thì sẽ kết quả nhiều là như thế. Và kia ra tiếng đoạn 2 câu 21-23, chắc rằng anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho em một gương hầu cho em noi gối dân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội trong việc này, không thấy có chút gì vô cả. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề phân bỏ, nhưng cứ phó mình cho đến sự chuẩn công mình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây cổ. Hầu như chúng ta là Ngài đã chết về tội lỗi, được sống lại cho sự công bình, là nhân những lần đầu Ngài và anh em được làm mình. Lần Chúa nói rằng Chúa gánh tội cho chúng ta trong thân thể của Ngài. Qua sự chết của Chúa, Chúa làm được nhiều điều lắm, thưa quý bạn, nhưng mà điều thứ nhất là gánh tội tất cả nhân loại trên thế giới này trong thân thể của Ngài. Vì đáng trả tài năng của quý bạn là người. Nếu mọi người chúng ta yêu thương ai mà muốn cứu người đó, sẵn sàng chết cho người đó, thì chúng ta lấy cái mạng sống của mình đổi được một người. Nếu mà có thể đổi nhiều hơn là 10 người, 100 người, nhưng không thể nào mà cánh tội hết cho tất cả mọi người mà theo chưa đến bản trang thì con người thì hữu hạn. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chúng ta là Chúa Trời của quyền năng cao cả vô hạn vô lượng, thì chết của Ngài có giá trị cánh tội hết tại nhân loại trên thế giới. Vì vậy mà Chúa Giê-xu nói là cái hồn giống của mình mà chết đi thì kết quả gì là như vậy. Cái như vậy thôi, còn kết quả gì nữa tôi với bạn chăng? Khi Chúa Giê-xu chết ở trên thập tự giá, Ngài nói gì? Thưa quý bạn chăng, ở trong Giăng 12 câu 32, 33 chép gì? Còn ta khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài không dạy cho chỉ mình phải chết cách nào. Chúa Giê-xu nói rằng Khi mà ta bị chết mà bị đeo lên sàn giá, ta sẽ kéo mọi người đến ngục nào. Kết quả nhiều lắm, tôi biết bạn xem. Khi Chúa Giêsu chịu chết mà là châu và sống lại rồi, có nhiều người tin xuống Chúa Giêsu. Rồi trải qua các thời đại, có biết bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu người, bao nhiêu tỷ người đã được Chúa Giêsu kéo đến ngục ngài để hưởng ơn của Chúa. Ngày hôm nay các hồn thánh của Chúa được thành lập khắp mọi nơi trên thế giới này, năm châu bốn biển, chỗ nào cũng có hồn thánh của trời cả. Là trung tâm đồng chỉ của sự chết đeo cái thập tự giá của Giêsu mà ngài đã kéo mọi người đến cùng ngài, mà trong lòng chúng ta đến cùng ngài nữa, cám ơn Chúa của mình đã chưa tức là theo Giêsu nói rằng cái một chấm của mình mà không chết thì có ở một mình thôi, theo nhưng mà chết rồi thì kết quả nhiều vô cùng. Thưa quý bà xem, mà sự chết của Giêsu trên thập tự giá đã kéo nhiều người đến cùng ngài trên cả thế giới này. Trải qua thời đại trong thời đại chúng ta mà đối với bạn, rất nhiều người đã biết đến Chúa Giêsu hơn chúng ta cả ngày xưa. Họ giống như vậy, đến Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại và ngài đã cánh vào hết mọi người và kéo nhiều người đến sự cứu rỗi của ngài. Chúa Giêsu đã nói nhiều thế. Ẩn dụ hộp chấm của mình là những liên quan đến Chúa, có thể Giêsu, nhưng mà còn liên quan đến tôi của bạn chăm nữa, liên quan tới các con của Chúa nữa, tự nhiên và anh chị em. Hộp chấm của mình chết sau khi gieo xuống đất để kết quả được nhiều thế nào thì đời sống của tôi và quý bạn chăm cũng giống như hộp của mình vậy. Một giống lúa mình này cũng gieo xuống đất và cần phải chết đi để có kết quả gì. Lá cùng lắm chúng tôi và quý bà chăm là con của Chúa mà mình không chết đi thì không kết quả gì đâu. Thưa quý bà chăm, Giăng đoạn 12:24 nhắc rằng nếu một giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Để tôi và quý bạn chăm không cứ ở một mình, nhưng chúng ta sẽ đem nhiều kết quả cho Chúa. Một một, ba chục, một sáu chục, một một trăm. Thì làm sao để cho chúng ta thấy kết quả đó với quý bạn chăm? Thứ nhất, chúng ta phải chết đối với tội lỗi. Nếu tôi và quý bạn chăm không chết đối với tội lỗi thì chúng ta không thể nào mà kết quả được. Chúng ta chỉ ở một mình mà thôi, mà không kết quả gì cả. Roma 6 câu 7 câu 11 chép rằng vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi, vậy nên cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Chúa trời trong Đức Chúa Giêsu. Nếu tôi và quý bạn xem chết về tội lỗi của mình, chết đối với tội lỗi của mình như Paulo đã nói ở đây thì chúng ta sẽ có kết quả gì? Làm sao để tôi đi chết đối với tội lỗi để có kết quả nhiều thưa quý bạn nhé? Paulo ở trong Roma thứ 16:12 và tiếp theo đó ông chỉ chúng ta những cách để chúng ta chết đối với tội lỗi. Thứ nhất là chớ để tội lỗi cai trị anh em ở trong câu 12. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh chị em. Muốn mình chết đối với tội lỗi thì chúng ta phải đừng bao giờ để tội lỗi cai trị trong thân thể của mình, trong thân xác tội lỗi này. Ngày nào chúng ta để tội lỗi cai trị đời sống của mình, trong thân thể của mình thì ngày đó chúng ta chưa bao giờ chết với tội lỗi ở một năm đó. Và qua chúng ta tội lỗi còn lớn mạnh hơn nữa, chết nó không chết đâu. Vì vậy mà muốn đời sống chúng ta kết quả gì, chúng ta thứ nhất phải chết đối với tội lỗi của mình. Mà muốn chết đối với tội lỗi của mình thì trước hết là đừng để tội lỗi cai trị đời sống của mình. Đối với bạn, tôi mỗi bản thân xét lại mình coi mình có để tội lỗi cai trị đời sống không. Có nhiều người đặt tội lỗi như là một con vua tàn ác trong đời sống của mình, nó tàn phá tất cả những cuộc sống của đời sống của mình, nó cai trị và dẫn chúng ta vào con đường tối tăm vô cùng. Rồi Paulo nói gì nữa ở trong câu thứ 12 đó, ông nói rằng chúng ta đừng để tội lỗi cai trị chúng ta sống mình, nhưng mà chớ chiều theo tư dục của nó. Câu 12 cũng phải trên đây. Muốn chết tội lỗi thì phải đừng để tội lỗi cai trị. Thứ hai là đừng chiều theo tư dục của nó. Tư dục là gì? Là những ham muốn đời thường khiến chúng liêu nghị tới đời sống tâm linh yêu mến Chúa của chúng ta. Những ham muốn xác thịt, những ham muốn đời thường này kéo chúng ta đi xa sự hiện diện của Chúa. Muốn chết tội lỗi thì chúng ta đừng chịu theo tư lôi cuốn của nó. Hai cái đời sống này cũng bị tội lỗi hay là những tư dục của mình con kéo. Tư dục là những ham muốn đời thường đó, nó kéo chúng ta nhiều lắm. Tôi biết bạn trên chúng ta nói được tốt này. Vì vậy muốn chết cái tội lỗi thì đừng để nó cai trị và đừng có chiều theo nó. Nếu chúng ta chiều theo tư dục của nó thì chúng ta có thể nào mà chết cái tội lỗi được. Thưa quý bạn trên, chúng ta đọc ra lên đoạn thứ một. Thứ nhất, chúng ta thấy trong đời xưa có bốn người hiện cơ: Daniel, Sadrach, Meshach và Abednego, là những thanh niên tuấn tú bị bắt làm tù tù. Vua Nebuchadnezzar bảo chọn những thanh niên tuấn tú đẹp đẽ mà khôn ngoan để học tập, để sau này hầu vua và đồng thời có thể làm chức vụ mà vua giao phó. Kỹ thuật của học tập này rất là khe, phải học trong 3 năm, và 3 năm đó thì vua đại ngộ mà phải theo ví dụ. Vua triều lệnh cho những người học tập này ăn đồ ăn mua ăn, sướng không? Sung sướng quá đấy. Rồi thứ hai nữa là cho uống những đồ mà vua uống. Mấy thanh niên này nếu mà những người khác nhìn vào có cái ông này sẽ có người sướng đang sướng quá. Nhưng các bạn của ta đen thì thấy đây là những lúc nhậm lôi muốn của mình. Nếu không ăn, không uống thì vua nó sẽ tức giận, có thể là giết hay là xung tử luôn. Nên để thờ đó vua là số nó của chúng bạn đen. Mà nếu ăn thì khi vừa lại thức tính muốn có cái của Chúa là mình không ăn những đồ cũng bởi vì đồ ăn của ăn trước thì của ăn họ đem cúng thần tượng rồi mới đem lại cho vua ăn. Thì những người bạn của Daniel này biết rằng đồ này là đồ cúng, nó tà thần không ăn được, mình là có cách cứu trời không ăn đồ cúng thần tượng mà bây giờ ăn không, rồi cúng mình quá rượu chú uống để cho chú uống không. Nếu mà để cho chú chậm luôn cúng mình thì chắc chắn là họ nào đi vào chú uống bạn chết. Họ thưa với những người lo cho ông, cho họ nói rằng bây giờ chúng tôi có ăn thịt sợ ăn, bây giờ xử lý của chúng tôi mượn ngã, chúng tôi chỉ ăn rau với uống nước thôi, và nếu chúng tôi mà bị bệnh bị yếu thì bây giờ chúng tôi sẽ được ăn, nhưng mà bây giờ chúng tôi thử. Và cuối cùng họ thử ăn rau uống nước thôi, tôi biết mình chứ họ học mạnh khôn ngoan hơn cái những người khác ăn đồ mua ăn uống đồ uống và chưa trọng dụng sau này. Tôi mới bảo đang nên bảo ba bạn của ông là những người không chịu theo tư dục của mình mà sẵn sàng với mơ Chúa. Tôi mới bảo khi tư dục đòi hỏi chúng ta phải làm gì đó thì tôi mới bảo đem phải nói rằng tôi đã chết, tôi đã đổ sổ, tôi không chịu người đâu. Dứt khoát đứng với Chúa thưa quý bà em, và điều này dễ hay khó? Khó lắm thưa quý bà em. Chúng ta dễ chấp phạm khi ăn uống lắm phải không? Chúng dễ chấp phạm khi làm những cái điều này điều khác đã có thể sống của mình lắm. Nhưng chúng ta phải quyết định đứng với Chúa thì chúng ta mới có thể chết đối với tội lỗi được, bằng không chúng ta sẽ sống trong tội lỗi và rất là nguy hiểm. Và cái thứ ba mà Phaolô nói ở đây trong đoạn sáu này ở câu 13: chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gia hạn. Muốn chết cho tội lỗi thì đừng để tội lỗi cái gì, đừng theo tư dục của nó. Và cái thứ ba đó là mình phải làm gì? Mình phải nộp cái đời sống mình cho nó. nhớ nợ chia sẻ mình cho tội lỗi nhưng đồ dùng gian nan. Cái tội lỗi nói rằng hãy lấy cái này đi, mà cái mà chúng ta biết là tốt không thì đừng có nợ cái tay mình cho. Khi tội lỗi nói rằng hãy nói cái này đi, mà biết rằng lời đó là lời gian nan thì đừng có nói cái nào. Cái nghĩa của mình cho nó tôi biết bằng cho mình nhiều cái phương cách khác. Chúng ta thấy người có cái Chúa thì muốn có kết quả phải chết là tội lỗi, như hộp giống thì chết rồi mọc lên thì mình cứ được quả gì. Vậy chúng ta đừng bao giờ nộp chi thể mình cho tội lỗi. Đó là cái phương diện tiêu cực. Hộp giống gieo xuống ta chết, có nghĩa là chúng ta chết là tội lỗi. Nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta kết quả nhiều thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta bây giờ phải sống lại để mà sống cho Chúa. Alo, nói rất rõ, thưa quý bà cha, ở trong câu 13, chân hại khó chúng mình anh em cho Đức Chúa Trời dù nhân đã chết mà nay trở nên sống. Phải khó tức là giao đời sống cho Chúa Trời trong tay của Ngài. Khó khăn cuộc đời mình hoàn toàn ở trong tay của Chúa, thưa quý bà cha. Và thứ hai là phải chân thân thể mình cho Đức Chúa Trời không ba chết, và chân thân thể mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về công việc. Họ luôn luôn nói và khuyên các con của Chúa trong một tháng lúc bây giờ ông kêu gọi thì hãy chân thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Tôi với bạn em ở trong hôm nay mình hãy có một chắc rằng thầy ở anh em, tôi lấy sự thương xót của Chúa Trời và khuyên anh em chân thân thể mình làm của lễ sống và thánh sự đẹp lòng Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Muốn cho hộp giống của chúng ta được kết quả nhiều, đời sống chúng ta được kết quả nhiều thì chúng ta phải dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời làm đồ dùng vì công việc của Ngài. Khi chúng ta phó chính mình, chúng ta trong bàn tay của Chúa. Roma đoạn 12 câu 2 dạy chúng ta làm sao dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Khi tôi cùng bạn theo đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh nói rằng hãy dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Có nhiều người hỏi là dâng làm sao? Làm sao tôi dâng thể mình cho Đức Chúa Trời? Phải là tôi dâng, ta phải tôi lên bàn thờ, rồi người ta giết cái huyết huyết cái bàn thờ rồi đốt tôi thành cái này chứ không? Cái thân thể là làm sao tôi với bàn chân? Quý bà cha cũng đã theo Chúa lâu năm đã học Kinh Thánh rồi, và khi nói rằng chân thân thể mình cho Đức Chúa Trời là cái gì đó? Làm sao gọi là chân thân thể mình cho Đức Chúa Trời? Thưa quý bà cha, ai biết trả lời không? Roma 12 câu 2 trả lời của chúng ta là gì? Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa vào sự đổi mới của tâm. Sao Phô Lô nói rằng chân thể mình cho Đức Chúa Trời? Có lẽ ông biết là có những người họ hiểu thế nào thì ông nói rằng bây giờ đừng làm theo đời. Nếu tôi và quý bạn xem đừng làm theo đời này thì chúng ta chân thể của mình Đức Chúa Trời rồi. Thưa quý bạn xem, đời này dẫn chúng ta vào tội lỗi, đời này dẫn chúng ta nhìn chồng nhiều sự chán ác, đời này dẫn chúng ta xa Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này. Có nhiều người làm theo đời này, cảm ơn thưa quý bạn xem. Mình sống trong Chúa, trong sự chăm sóc của Chúa đã khó thân thể mình cho Chúa đồ sướng quá rồi. Mới có khổ có một chút. Nên người này nói là cái thầy đó hay lắm. Thầy coi đi, nói tương lai hay lắm. Đưa bàn tay cho họ coi. Ai mà nói con giáp gì, con giáp gì rồi con. Làm cái đời này không? Không dân thể, thân thể mình cho Chúa đã đồng được với bạn. Đừng làm cái đời này, chúng ta nhớ câu đó. Nếu ai hỏi chúng ta rằng chân thể mình cho Chúa Trời là làm sao thì chỉ đã làm câu là đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này, thứ nhất là đời. Và như vậy rồi thì chúng ta sẽ kết quả những lời tương ứng bạn. Đời sống của tôi và của bạn sẽ không kết quả là bởi vì mình cứ làm theo đời này hoài, mình theo Chúa rồi cứ làm theo đời này hoài, làm sao kết quả được? Không theo Chúa có chịu chết? Không có tội lỗi thì làm sao kết quả được nhiều thứ nhất bạn sẽ? Có người tin Chúa mà ngọt dạng Chúa ông đời của con mình. Dòng dõi trong con cái đó mình, người tin Chúa con thì chuyện của chúng ta thấy là có một mình thôi, bởi vì mình chưa chết được tội lỗi mà mình vẫn còn làm theo cái này, theo cái này, theo cái này. Thì cho Chúa Giêsu nói đây, trong một chuyện mà Chúa Giêsu gặp những người đi làm này, sẽ phải đổi này, đối với bạn, theo Chúa nói gì? Chúa nói gì ở trong chân đoạn 12 câu 26? Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì cả hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta hắn tôn quý. Khi Chúa Giêsu nói là một giống chết đi thì kết quả nhiều, nếu mà không chết đi thì chỉ có một mình thôi, mà chết đi thì kết quả nhiều. Chúa Giêsu nói là cũng kết quả nhiều thì anh em phải chết ở tội lỗi rồi. Nhưng mà cái chánh gì nó mạnh mẽ nhất là phải hầu về Chúa Trời, phải hầu về Chúa Trời. Nếu không hầu về Chúa Trời là sao có kết quả? Hộ thánh kêu gọi chúng ta hầu về Chúa Trời, đi ra truyền giáo thì không kết quả, đi ra làm chứng đạo cũng không có nghe người về đến Chúa mới kết quả. Chúng ta học lời của Chúa, học lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa, chúng ta có kết quả từ trên đời sống của mình, phải không? Nếu chúng ta không hầu về Chúa thì có kết quả gì được không? Rồi, một giống mà không chết đi, không phục vụ Chúa thì có một thôi, một suốt đời của mình có một thôi, ngày nào mà ngã xuống thì nhiều một xe. Biết bao nhiêu dòng tộc tôi đã theo dõi, tôi biết bạn sẽ xuống người nhớ rồi nó nằm xuống thì không có suy nghĩ. Tôi cảm ơn Chúa, tôi đã trong dòng dõi mà ông cố tôi tin Chúa cả dòng dõi này, và đến nay dòng dõi tôi hàng hai hàng ba ngàn người, tôi biết bạn sẽ tin Chúa mà người học Chúa cũng xin được đạo đó. Đến chuyện khoảng 50 người hiện bây giờ là tôi được bạn giống kết quả thật rằng chết tôi tội lỗi mà sống trong Chúa Trời hầu việc Chúa Trời kết quả tôi cũng bị mạnh nhé. Ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây hầu giống nhiều chúng ta thì chết đi kết quả gì, mà không chết đi cứ ở một mình mà thôi. Chúa muốn nói gì đây tôi quý bạn chứ? Chúa muốn nói rằng sự chết của Ngài đem lại kết quả hàng triệu hàng tỷ người tin Chúa ngày nay của chúng ta. Khi Ngài treo lên thì Ngài kéo sự chết của Giêsu đem kết quả như thế. Và tôi cũng biết bạn xem khi học ẩn dụ này liên quan tới mình là mình cũng phải chết đối với tội lỗi như vậy để mình có kết quả. Nếu mình không chết cho tội lỗi, mình vẫn sống trong tội lỗi, mình vẫn làm cái đời này thì không kết quả được. Như vậy chúng ta cần phải sẵn sàng nói không có tội lỗi và chân lý cuộc đời của mình trong tay Chúa mà không có. Chúa ơi, một và ba phước cho tôi, nhưng mà không phải vậy. Chúng ta phải theo Chúa.